Chuyện ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Người Mang Bíp Bơ của Phùng Nguyễn.
Người đàn bà liếc nhìn kính chiếu hậu, cô gái trẻ trên chiếc xe đằng sau càng lúc càng trở nên nóng nảy, nhấn còi xe từng chập. Chiều thứ bảy ở khu phố buôn già này, tìm một chỗ đậu xe không phải là đơn giản. Người đàn bà đã kiên nhẫn chờ ở đây gần 5 phút, đâu có dễ dàng gì bỏ cuộc. Cuối cùng, chiếc xe nàng chờ đợi bắt đầu di chuyển. Người lái xe thò đầu hẳn ra ngoài, hai cánh tay đánh vật với chiếc tay lái. Chiếc xe nhích tới nhích lui vài ba lần, rồi chậm chạp rời khỏi bãi đậu xe. Người đàn bà nhanh nhẹn lái chiếc xe của nàng vào cái khoảng trống hiếm hoi một cách gọn ghẽ. Chiếc xe đằng sau chạy qua, tiếng máy xe rú lên hầm hực. Người đàn bà thở phào, vuốt lại lọn tóc vắt ngang trên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Lách mình qua cánh cửa xe mở một nửa, băng qua khu vực đông đúc. Từ chiếc xe vang lên một âm thanh sắc nhọn khi nàng bấm chiếc nút nhỏ của bộ phận điều khiển hệ thống an toàn từ xa để khóa cửa xe. Nàng bước lên cái hành lang nhỏ hẹp, lướt qua những cửa hàng tạp phẩm, mà khu mặt tiền bày đầy quần áo, giày dép, choáng gần hết lối đi. Chẳng khác gì mấy cái chợ ở Sài Gòn, nàng thầm nghĩ. Cái không khí nhộn nhịp ồn ào của khu thương mại gần như dừng lại ở bên ngoài. Tiệm khá vắng, hai người khách ở góc xa đang nói chuyện với giọng thì thầm. Nàng đưa mắt quan sát những bức sơn mài sặc sỡ, những chậu hoa vải đầy màu sắc. Nàng quay lại, bắt gặp bà chủ tiệm đang nhìn mình, cười bằng mắt, chào hỏi. Nàng mỉm cười, đáp lễ. Tiến lại quầy thu tiền, dự định hỏi thăm bà vài câu xã giao thông thường. Bỗng nàng giật mình, dừng bước. Một chuỗi âm thanh lạ tai đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của tiệm. Tiếng kêu giòn giả, gần giống như tiếng chuông điện thoại, nhưng thanh thoát hơn. Tuy nhỏ, nhưng cũng đủ gây sự chú ý của những người hiện diện. Chuỗi âm thanh lạ tai đột ngột tắng ngấm. Người đàn ông từ nãy giờ đứng trước quầy thu tiền, quay lại nhìn quanh vẻ ngượng ngùng, lúi húi gắn cái bíp bơ nhỏ màu đen vào thắt lưng. Bắt gặp ánh mắt tò mò của người đàn bà, anh quay đi, ấp úng chào bà chủ tiệm, bước ra cửa dáng đi nghiêng ngả. Được vài bước, người đàn ông bỗng quay lại kêu lên: "À chết rồi, chút nữa thì quên trả tiền." Anh bối rối băng ngang qua mặt người đàn bà, trở lại chỗ quầy thu tiền. Bà chủ cười dễ dãi bảo:
"Chỉ có vài đồng thôi mà, thôi thì để lần sau vậy nhé."
Người đàn ông cười nhăn nhó, trả tiền rồi vội vã đi ra, vờ như không nhìn thấy người khách đến sau, nãy giờ vẫn quan sát mình một cách tò mò, thích thú. Không khí trong tiệm trở lại yên tĩnh. Mấy người khách ở góc đằng xa quay lại nói câu chuyện dở dang với giọng thì thầm. Người đàn bà bỗng lên tiếng:
"Cái bíp bơ của ông đó có tiếng kêu ngộ quá à."
Bà chủ tiệm đang rảnh rỗi đưa đẩy câu chuyện:
"Cái ông nhà ấy ở mãi tận ở Baker Phi kia, thỉnh thoảng là ghé lại đây chơi, với lại thay pin cho cái bíp bơ đấy mà."
Baker Phi, cái thành phố nhỏ nằm gọn giữa thung lũng, sân rò kinh, nắng cháy, người đàn bà có đến đó một lần lâu lắm rồi. Ngoài trừ những căn nhà với mái ngói đỏ ở khu tây nam thành phố, cái vẻ ngoài yên tĩnh và cái nóng khô khốc của vùng sa mạc, chuyến đi chỉ để lại một dấu vết mờ nhạt trong ký ức. Bà chủ lại lên tiếng, cắt ngang dòng liên tưởng của người đàn bà:
"Ôi giời, lần nào cũng thế, cứ lúng ta lúng túng, có mỗi cái vụ thay pin mà chỉ sợ là người ta gọi vào ngay lúc đấy. À, chắc là một nhân vật quan trọng cho nên lúc nào cũng có người muốn tìm cái gì, phải không bà?"
Người đàn bà nhận xét vẻ châm chọc. Nàng nhớ lại những lần đi ăn, Ngồi gần bàn các chàng trẻ tuổi, người nào cũng mang bíp bơ loại tối tăm và đắt tiền, thay phiên nhau đi lại cái điện thoại công cộng đặt gần chỗ cô Thu Ngân trẻ đẹp để trả lời một cú điện đàm rất khẩn cấp và rất quan trọng. Bà chủ trả lời giọng ra vẻ bí mật.
Ôi, không phải vậy đâu. Chỉ có mỗi một người là biết cái số bíp bơ của ông ấy thôi.
Câu chuyện bỗng trở nên hấp dẫn. Người đàn bà đi vòng qua đằng sau quầy kính, ngồi xuống cái ghế trống cạnh bà chủ, đưa mắt chờ đợi. Khoảng vài tháng trước, người đàn ông ghé tiệm với vợ chồng, người em họ của bà chủ tiệm. Bà nói,
ôi, chồng ông ấy tiêu điều lắm.
Lúc chỉ có hai người với nhau, cô em dâu cho bà biết là cuộc hôn nhân của người đàn ông vừa tan vỡ cách đó mấy tháng. Người vợ bỏ đi nơi khác để chôn vùi cái quá khứ 10 năm ở cái tỉnh lỵ buồn tẻ này. Trước ngày nàng ra đi, người đàn ông trao cho nàng số điện thoại của cái bíp bơ anh mới sắm và dặn dò. Nếu ngày nào mà em đổi ý muốn quay về, xin hãy gọi anh ở số này. Anh sẽ không bao giờ rời xa nó, kể cả trong giấc ngủ. Người đàn ông và cái bíp bơ từ đó không rời nhau. Cú điện thoại anh chờ đã lâu lắm rồi vẫn chưa thấy đến. Bà chủ tiệm chấm dứt câu chuyện giọng xúc động.
Ôi, không biết rồi, ông ấy có còn chờ đến bao giờ?
Người đàn bà rời cửa tiệm bâng khuâng. Sống ở cái thủ đô tị nạn của người Việt đã một thời gian khá lâu, nàng đánh mất dần cái bản chất lãng mạn trữ tình kiểu Romeo Juliet và Love Story của thời quá khứ. Ở vào cái tuổi 30 của nàng, tình yêu không còn là vùng đất kỳ bí của cảm xúc mà đã một thời nàng dò dẫm khám phá. Đã bao lần nàng phân vân tự hỏi, không biết trái tim mình còn có khả năng tạo ra những rung động ngày xưa, những người đàn ông đã đi qua đời nàng. Nào đã có ai vì mình mà đeo bíp bơ cả trong giấc ngủ, nàng chưa chắc nghĩ thầm. Người đàn bà chậm rãi bước vào cái siêu thị ở cùng dãy với cái cửa hiệu lúc nãy. Di chuyển chiếc xe đẩy dọc những hành lang nhỏ hẹp của siêu thị, người đàn bà chọn lựa những món hàng cần thiết một cách thành thạo. Vừa ra khỏi dãy hàng trưng bày đủ loại rau cải tươi mát, nàng chợt thấy người đàn ông mang bíp bơ đang đứng ngẩn ngơ trước quầy bán thịt cá tươi. Một cách kín đáo, nàng quan sát chiếc xe đẩy của anh. Ngoại trừ cái món đồ tươi duy nhất, một vỉ ớt xanh, những món còn lại là một cái shopping list điển hình của đàn ông độc thân. Còn có cái món không thể thiếu được, mì gói, không phải một mà đến hai thùng. Người đàn ông rời khỏi khu bán thịt cá tươi một cách luyến tiếc, dừng lại dãy hàng trưng bày đủ loại nước mắm. Anh chần chừ một lúc, rồi vói tay, chọn đại một chai xì dầu. Từ đằng sau, một giọng nói đầy thẩm quyền vang lên.
Ông đừng có lấy hiệu này, hiệu chùa vàng ăn ngon hơn.
Người đàn ông giật mình quay lại. Anh chợt nhận ra người khách mình gặp lúc nãy ở cửa hiệu bán tặng phẩm. Vờ như không để ý đến vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối của anh. Người đàn bà nhanh nhẹn chọn cho anh một chai nước mắm Phú Quốc, một lọ tương ớt hỏa diệm sơn, một hũ mắm tôm cua xăm và vài món lặt vặt khác. Nàng hỏi,
dạ, ông có cần gì nữa không?
Dạ, dạ, thưa không ạ, chừng này là đủ rồi. Người đàn ông lúng túng trả lời. Anh nói tiếp giọng phân trần. Mà nhiều hiệu quá đó, nên tôi không biết là cái nào ngon, cái nào dở, cứ lấy đại á. Chắc là lần này nhờ cô chọn giùm là chắc tôi sẽ được ăn toàn là món ngon không ạ?
Ngon hay dở là còn tùy ở khẩu vị của mỗi người. Nếu mà món nào không có vừa miệng á, thì xin ông đừng phiền ha.
Nàng gật đầu mỉm cười, chào người đàn ông đẩy xe đi. Trên đường ra quầy tính tiền, người đàn bà phân vân về cái hành động nghĩa hiệp đột ngột của mình. Người đàn ông đứng nhìn theo, tự trách mình thiếu lịch thiệp, đến độ quên hỏi tên người nữ khách tốt bụng.
Nhìn lại mình một lần nữa trong tấm gương lớn ở bàn trang điểm, người đàn bà cười duyên với chính mình. Nàng quay đi, cảm thấy khó chịu với cái vẻ giả tạo của nụ cười. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, nàng biết sắp đến giờ vợ chồng Hiền đến đón mình đi chơi. Nàng và Hiền gặp lại nhau ở xứ người mới vài năm sau này. Hai người đã quen nhau từ lúc còn học chung ở trường lữ trung học, gần Lang Ông bên Gia Định. Hiền lập gia đình sớm, đứa con trai duy nhất, nay đã vào trung học. Hai vợ chồng đều có việc làm, đời sống tương đối ổn định và rảnh rỗi. Hiền vẫn thường phàn nàn về cái chủ nghĩa độc thân không vui tánh mà nàng đang đeo đuổi. Mày á, lo mà kiếm người đàng hoàng lập gia đình đi cho rồi. Hiền ra lệnh. Mấy người đàng hoàng đều có cả gia đình rồi, nàng chống chế. Vợ chồng Hiền tiếp tục tạo cơ hội giới thiệu nàng với những người quen mà hai người cho là hội đủ điều kiện lôi nàng ra khỏi vũng lầy của cô đơn. Đó là lối nói của Tân, chồng Hiền. Nàng chấp nhận sự quan tâm của bạn một cách khá miễn cưỡng, với cái ý nghĩ chua xót về sự bất lực, không thể tự tạo một cái bóng mát của hạnh phúc cho chính mình. Có tiếng cửa xe đóng lại, tiếng lách cách của giày cao gót vang lên trên lối đi, trải xi măng dẫn đến căn phòng nàng. Rồi tiếng chuông gọi cửa. Người đàn bà mở cửa, Hiền đứng chống nạnh ngổ ngáo, cười cười, thơm ngát mùi nước hoa, nhìn khuôn mặt trang điểm sắc sảo của bạn mình, nàng chiêu chọc. Em kiêu hãnh, lòng cũng thoa son phấn. Hiền cười ngất, dục dã. Chứ sao? Thôi, đi nhanh đi, không thôi trễ đó. Trễ cho cái gì? Nàng nghĩ. Người tiếp viên đưa ba người đến cái bàn nhỏ dựa vách tường, hứa sẽ trở lại lấy order sau. Vũ trường giờ này đã bắt đầu đông khách. Ban nhạc đang hòa tấu một bản van nổi tiếng. Người đàn bà đưa mắt nhìn quanh, cố tình không để cho bạn nhận thấy vẻ băn khoăn của mình. Những buổi đi chơi như thế này, vợ chồng Hiền luôn luôn dẫn kèm một người bạn nào đó để giới thiệu cho nàng. Sự kiên trì của Hiền cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Tân bỗng đưa tay lên, vẫy vẫy một người nào đó ở gần cửa ra vào. Người bạn của anh đứng ở trên các bậc thềm dẫn đến khu thực khách, đưa cặp mắt chưa quen với cái ánh sáng mờ ảo của vũ trường tìm kiếm. Cuối cùng rồi anh ấy cũng nhìn thấy Tân, đưa tay chào, bước đến bàn, dáng đi nghiêng ngả. Người đàn ông vang biết bơ, nàng kêu nhỏ, trong một khoảng thời gian, trái tim ngừng đập. Đứng tựa vào cái ghế trống, người đàn ông với tay qua, bắt tay Tân, mỉm cười với Hiền, rồi quay qua gật đầu chào nàng. À, anh Phương, người từ miền Bắc nóng ở Baskerville đó, Hiền nhanh nhẹn giới thiệu. Còn đây là Thảo đó, bạn thân của em hồi còn ở trung học đó. Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống, vẫy tay gọi người tiếp viên để đặt thức uống. Anh quay lại hỏi nàng với giọng, làm ra vẻ nghiêm trang.
Cho phép tôi chọn thức uống cho cô Thảo hôm nay nhé. Lần trước là cô đã chọn cho tôi rồi, thì vẫn mong được dịp mà đáp lễ đó.
Nhìn vẻ mặt hoài nghi của vợ chồng Hiền, người đàn bà lúng túng, quay qua nhìn người đàn ông vẻ trách móc. Người đàn ông nhìn nàng dịu dàng, khuyến khích. À, lần trước mình tình cờ gặp anh Phương ở siêu thị, có chọn hộ cho ảnh mấy cái chai nước chấm, chỉ có vậy thôi. Nàng giải thích, giọng khổ sở. Chỉ có vậy thôi hả? Hiền không chịu buông tha. Tân cũng không nhịn được, chen vào.
Ờ, thế thì thằng Phương phải chọn mấy lọ nước mắm tặng lại thì mới gọi là đáp lễ, chứ như thế này thì Thảo bị thiệt thòi rồi. Nè, mày đừng có lo. Nếu mà Thảo không hài lòng á, tao sẽ về uống hết mấy cái chai nước mắm là xong ngay.
Người đàn ông hóm hỉnh trả lời. Cả bàn phá ra cười. Không khí chợt trở nên thân mật, vui vẻ. Khác hẳn với cái vẻ lúng túng, bất an anh biểu lộ trong lần gặp trước, người đàn ông có lối nói chuyện khá hoạt bát và khôi hài. Người đàn bà ngồi im lặng quan sát, không biết đằng sau cái khuôn mặt vui vẻ, những câu nói trào lộc, có còn chăng cái tâm sự u uẩn, nỗi đau đớn khôn nguôi, niềm nhớ thương dai dứt. Không biết anh chàng hôm nay có mang beeper hay không? Chiếc áo vest của người đàn ông che kín cái khoảng hông bên phải, nơi cái bíp bơ nhỏ màu đen thường ngự trị. Lúc này ban nhạc đang bắt đầu một bản slow. Hiền đứng dậy kéo chồng ra sàn nhảy. Chỉ còn lại hai người, không khí trong bàn bỗng lắng xuống. Người đàn bà cầm cái muỗng chọc vào ly nước chanh, quậy nhẹ nhẹ, nghĩ thầm. Chà, anh chàng này chắc là sắp mời mình nhảy một bản đây. Gần hết bản slow, người đàn ông vẫn không nói gì. Anh ngồi đó, cười bằng mắt, quan sát nàng đang đùa nghịch với ly nước. Người đàn bà nãy giờ đang trốn tránh cái nhìn của người đàn ông, bỗng nhìn lên đề nghị. À, hay là mình nhảy một bản đi anh ha? Nụ cười chợt mở rộng trên khuôn mặt người đàn ông, anh nói một cách vui vẻ.
Tôi nhảy dở lắm, thành ra là từ nãy giờ là không dám mời Thảo bản nào hết á. Thảo đã đề nghị thì thôi, cũng đành liều mạng bồi tiếp người quân tử vậy thôi.
Anh đứng dậy, đưa nàng ra sàn nhảy. Nhảy được vài bước, người đàn bà nhận ra người đàn ông đã nói thật. Anh nhảy không hay, xoay mình một cách khó khăn, nhịp chân hụt hẫng. Bỗng nhiên anh nhăn mặt, khựng lại. Người đàn bà ngước lên nhìn anh vẻ quan tâm. Anh giải thích.
À, tại cái vết thương cũ nó hằn, chỉ một lúc rồi khỏe ngay, không sao đâu.
Anh vừa nói vừa vỗ vỗ vào cái chân bên mặt. Người đàn bà đề nghị. À, hay là mình về bàn đi anh ha?
À, tôi muốn ra ngoài một lúc cho thoáng, Thảo có muốn đi với tôi không?
Nàng gật đầu thay cho câu trả lời. Người đàn ông quay lại ra dấu cho vợ chồng hiền. Cả hai gật đầu ra vẻ hiểu ý. Tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc. Người đàn ông đưa nàng len lỏi qua khu sàn nhảy. Gật đầu chào người nhân viên bảo vệ cao lớn, bước ra ngoài. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn trời, hít vào, thở ra một hơi dài sảng khoái. Anh quay lại nhìn người đàn bà, nói nhỏ.
Tôi xin lỗi đã làm Thảo mất vui đêm nay. Đã lâu lắm rồi, tôi không có đến những cái chỗ như thế này.
Người đàn bà lắc đầu. Ồ, đâu có gì đâu anh. Thảo cũng ít khi đi đâu. Chỉ tại vì là hiền tính của nó hiếu động. Hai người đi vòng qua bãi đậu xe, hướng đến nơi có những ngọn đèn neon sáng choang. Người đàn ông dừng lại, móc túi lấy hộp quẹt đốt thuốc. Anh nhìn nàng phân trần.
Một trong những đức tính quý giá chưa muốn đánh mất.
Người đàn bà cười nhỏ không trả lời. Cái điều nàng muốn biết đã được giải đáp. Nàng đã nhìn thấy cái bếp bơ nhỏ màu đen nằm gọn gàng trên cái thắt lưng lúc người đàn ông móc túi lấy chiếc hộp quẹt. Nàng tự hỏi. Nếu người đó mà gọi ngay vào lúc này thì không biết là ổng sẽ phản ứng như thế nào. Một ý nghĩ tinh nghịch chợt nảy lên trong đầu, nàng lên tiếng. À, cái beeper của anh kêu ngộ quá ha, cho Thảo mượn coi một chút được không? Người đàn ông thoáng vẻ ngạc nhiên, chần chừ một chút, rồi lấy ra trao cho nàng. Nàng cầm lấy cái hộp đen nhỏ, lật qua, lật lại quan sát. Chuỗi âm thanh trong vắt như tiếng chuông vang lên từ cái beeper, mỗi khi nàng tắt rồi lại mở cái nút bấm nhỏ. Trên đường trở lại vũ trường, nàng vừa đùa nghịch với cái beeper, vừa kín đáo quan sát vẻ bồn chồn của người đàn ông. Đêm hôm ấy, nàng nhận lời để người đàn ông đưa về. Anh lục lọi trong xe, lấy ra một cuộn băng nhạc cho vào máy. Một giọng nam nàng chưa được nghe bao giờ vang lên. Hai người im lặng thưởng thức hết bản nhạc. Người đàn ông lặp lại câu cuối nho nhỏ.
Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ.
Ủa, ai hát vậy anh?
Một người bạn độc thân vui tính.
Anh nhìn người đàn bà vẽ trêu cợt, nói tiếp.
Có muốn tôi giới thiệu cho cô không?
Nàng trả lời, không dám đâu. Rồi quay mặt ra cửa kiến xe, cười bâng quơ. Hai người chia tay trước căn apartment của nàng, tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng lại sau lưng. Người đàn bà đứng im trong bóng tối, lắng nghe tiếng máy xe rú lên ngập ngừng, rồi xa dần. Trên đường về, người đàn ông tháo cái beeper cầm tay, mân mê nghĩ ngợi từng chập. Tiếng chuông thanh thoát lại vang lên, trong lòng chiếc xe đang băng băng ngược bắc.
Bãi biển âm u vắng ngắt, những con sóng màu tím thẫm ào ào đổ vào bờ, bọt sóng bắn tung tóe vào người đàn bà đang đứng bất động ở mé nước. Người đàn bà ướt lướt thước, đứng đó đã lâu, mắt hướng về phía biển xa chờ đợi. Người chồng đứng chết lặng, quan sát người đàn bà trong tuyệt vọng. Bỗng có tiếng hát ca lạ lùng từ biển sâu vọng lại. Một bầy ngư nhân nhảy múa trên những con sóng màu tím, tiến gần vào bờ. Người đàn bà tiến ra biển, những đợt sóng màu tím rẽ ra nhường lối. Bầy nhân ngư vây quanh nàng, cất cao tiếng hát chào mừng. Người chồng vùng chạy ra mé biển, cất tiếng gọi tên người vợ. Sóng biển phát tiếng kêu gào, gió biển đẩy lời thở than đi mất hút. Người đàn bà và bầy nhân ngư đã quay ra chúng biển sâu, chỉ còn lại tiếng hát chập chờn trên sóng, biển âm u, tím ngắt, và người đàn ông điên cuồng gào thét trong đơn độc. Bỗng tiếng chuông đột ngột vang lên như từ đáy vực sâu. Người đàn ông dừng lại nghe ngóng, tiếng chuông lại vang lên thật gần. Anh giật mình tỉnh giấc. Căn phòng tối đen, đầu óc vẫn còn mê muội bàng hoàng với những hình ảnh trong cơn mộng dữ. Anh sờ soạng tìm cái ống nghe của chiếc điện thoại trên chiếc bàn đêm cạnh giường. Từ đầu ống nghe, một chuỗi âm thanh u u liên tục vọng ra. Anh bực bội dằn mạnh cái ống nghe xuống. Tiếng chuông lại vang lên, nhỏ nhưng thanh thoát. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Anh kêu lên thảng thốt. Cái beeper! Với tay vặn sóng ngọn đèn ngủ, anh nhấp nháy đôi mắt cho quen với cái ánh sáng chói chang đến bất chợt. Mò mẫm đọc hàng số điện thoại trên cái màn ảnh nhỏ xíu của cái máy nhắn tin. Cú điện thoại anh hằng mong đợi cuối cùng đã đến trong đêm khuya giữa cơn mộng dữ. Cuối cùng nàng đã gọi. Cuối cùng, biển khơi âm u đã thôi mời gọi. Tiếng hát nhân ngư đã không còn quyến rũ, và những con sóng tím đã đổi màu xanh ngắt dưới ánh mặt trời. Giữa nàng và anh, cái hố ngăn cách chỉ còn là cái dãy số điện thoại lập lòe trên chiếc máy beeper. Thở ra một hơi dài cho bớt hồi hộp, anh nâng ống điện thoại, chậm chạp nhấn vào hàng số bằng những ngón tay run rẩy. Có tiếng chuông vang lên từ đầu dây bên kia. 1, 2, 3, 4, rồi 5 lần. Anh áp sát ống nghe vào tay, hồi hộp chờ đợi. Rồi ống nghe ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng được nhấn lên. Có tiếng đàn bà, giọng nhẹ như hơi thở.
Hello?
Không phải nàng. Anh thất vọng thầm nghĩ. Đang do dự chưa biết, phải hỏi thăm ra sao cho phải lẽ. Giọng nói từ phía bên kia lại vang lên.
Anh Phương, Thảo bạn của Hiền nè. Em xin lỗi nha, quấy rầy anh đêm hôm khuya khắc như vậy là tại vì...
Người đàn bà ngập ngừng bối rối, không biết phải giải thích như thế nào. Trong lúc bất chợt, nàng đã thay đổi cách xưng hô mà không để ý. Thất vọng và phẫn nộ, người đàn ông sững sờ hoang mang, không biết phải đối phó cách nào. Có tiếng thở dài bứt rứt ở phía bên kia. Cuối cùng anh lên tiếng, giọng hơi sẵn. Làm sao mà Thảo biết được có số điện thoại của tôi vậy? Người đàn bà trả lời, giọng như xưng tội.
À, hôm bữa gặp anh ở vũ trường đó, em nghịch với lại cái beeper của anh, cho nên nhìn thấy cái hàng số điện thoại dán ở phía đằng sau đó.
Kể ra thì Thảo có trí nhớ cũng khá tốt, mà sao lại gọi khuya như vậy? Thảo có cần gì không? Người đàn ông hỏi, giọng đã có vẻ hòa hoãn trở lại. Người đàn bà ngập ngừng vài giây rồi trả lời.
Em nói anh đừng có giận nghe. Là tại vì em muốn biết là thử anh có thực sự là mang cái beeper ở trong giấc ngủ luôn hay không?
Thì ra là vậy. Người đàn ông chán ngán nghĩ thầm, ngừng lại một giây nàng tiếp, giọng ướt sũng.
Em biết là mình không có nên làm như vậy, nhưng mà tự vì Hiền nó kể hết về cái chuyện buồn của anh cho em nghe. Nó nói là anh là người chung tình số một. Thôi anh đừng có cho là em tò mò thái quá nghe.
Người đàn ông thở ra một hơi dài, dịu giọng. Thôi không sao đâu, thực ra thì cái điện thoại mà của Thảo đã lôi tôi ra khỏi một cái cơn ác mộng.
Ác mộng gì vậy? Kể cho em nghe được không?
Người đàn bà hỏi, giọng sôi động hẳn lên. Người đàn ông quay lại tắt đèn, anh lắc đầu cười khổ. Bây giờ Thảo lại muốn biết về cả những cái giấc mơ của tôi nữa hay sao? Cuộc điện đàm nửa đêm kéo dài rất lâu. Trong im lặng chở che của đêm đen, muôn ngàn tín hiệu điện tử nhỏ xíu trong đường dây điện thoại đã mang cái tâm sự bi thảm của người đàn ông vượt hàng trăm dặm đến cái căn phòng cô quạnh của người đàn bà. Ở đó, những giọt nước mắt cảm thông đã lặng lẽ rơi xuống, và trái tim đã mở ra chia sớt đau thương. Ngoài kia, những vì sao khuya trên trời cao cũng lấp lánh ngậm ngùi. Lúc người đàn ông thức giấc, mặt trời đã mọc từ lâu. Có tiếng xe qua lại ngoài đường và tiếng nước chảy trong phòng tắm. Đã lâu lắm rồi, anh mới có được cái cảm giác thơ thới an bình đón chào ngày mới. Hình như anh có nằm mơ, nhưng giấc mơ ngắn ngủi, vụn vặt, và lúc tỉnh dậy chẳng còn nhớ được gì. Chỉ là những cơn mơ bình thường của một giấc ngủ bình yên, anh tự nhủ. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, mắt anh dừng lại ở bức hình bán thân của Thảo trên vách. Đôi mắt long lanh nhìn anh tò mò, và nụ cười dở dang đã dừng lại đến vô cùng. Mùi da thịt đàn bà vẫn còn vương vấn, dù nàng đã ra khỏi phòng từ lúc sớm. Anh nhặt sợi tóc dài vướng trên cái áo gối màu trắng của nàng đưa lên ngắm nghía.
Người đàn ông đến tìm nàng tối hôm qua, cuối tuần này mời anh đến chơi. Em được nghỉ buổi chiều ở nhà làm cơm đãi anh nha. Người đàn bà bảo anh trước khi chấm dứt cuộc điệp vàng khó quên lần trước. Lúc anh đến, trời đã vào đêm. Anh ngỏ lời xin lỗi, đã để cho nàng chờ đợi.
À, chiều thứ sáu kẹt xe quá trời à.
Anh giải thích. Lúc ngồi vào bàn, người đàn ông đưa ra cái nhận xét là cả hai đều trông rất ngon lành, thức ăn và người đàn bà. Nàng đỏ mặt chống chế. Anh chỉ khen nịnh em thôi, chứ em đâu có nấu ăn ngon bằng người ta đâu. Người ta nào? Anh nghĩ thầm. Cái đời sống độc thân muộn màng đã bắt buộc anh phải quen dần với những bữa cơm vội vã, đơn độc, những mẫu bánh mì khô khan, những tô mì gói nhạt nhẽo. Hôm nay, anh dùng cơm một cách ngon lành. Không những vì thức ăn được nấu nướng và trưng bày một cách khéo léo, mà còn vì cái cảm tưởng được chiều chuộng, săn sóc cẩn thận. Bữa cơm tối rồi cũng xong, hai người kéo nhau ra phòng khách. Người đàn ông mở chiếc túi xách nhỏ, lấy ra một gói giấy mỏng, hình vuông, trao cho nàng.
Đây là một món quà nhỏ.
Anh nói, đó là một đĩa nhạc. Ngắm nghía cái bìa nhạc, người đàn bà hỏi. Của bạn anh phải không?
Đúng rồi, nhưng mà vẫn còn độc thân vui tính.
Anh trả lời với vẻ đùa cợt. Người đàn bà khui thêm cho anh một lon bia, trong khi người đàn ông lúi húi đặt cái đĩa nhạc vào máy hát. Giọng hát nam trầm ấm vang lên. Anh đã cố tình chọn cái bản nhạc anh ưa thích mà người đàn bà đã có lần nghe qua khi anh đưa nàng về trong dịp gặp gỡ lần trước. Từ khi em là nguyệt, trong ta có những mặt trời. Người đàn bà lẩm bẩm hát theo.
Có những bài ca mà không nên có đoạn cuối.
Người đàn ông lên tiếng, giọng chìm trong suy tư. Người đàn bà gật đầu, hiểu ý. Hai người ngồi nghe hết đĩa nhạc, thỉnh thoảng lại trao đổi những cảm nghĩ của mình về tác giả, về nội dung của bài hát, và về người hát. Buổi tối trôi đi êm đềm như cổ tích.
Chắc là đã đến lúc phải đi rồi.
Người đàn ông uống cạn lon bia, cúi xuống, nhặt cái túi xách nhỏ, đứng lên. Không giấu vẻ thất vọng, người đàn bà hỏi với vẻ quan tâm. Anh định đi đâu vậy?
À, chắc là anh đến nhà Tân đó.
Anh trả lời một cách tùy tiện. Người đàn ông vói tay mở cửa, anh quay lại nhìn nàng, mỉm cười.
Rất là cảm ơn Thảo và buổi tối thật là tuyệt vời. Chúc Thảo ngủ ngon nhé.
Đúng vào cái lúc anh quay ra cửa, người đàn bà bỗng kêu lên. Anh Phương, đừng đi. Anh quay lại, khuôn mặt người đàn bà chỉ cách anh trong gang tấc, đôi mắt mở lớn, long lanh giọt lệ nhỏ. Trong cái im lặng của đêm, anh nghe trái tim nàng đập rộn ràng, và câu ca dao trữ tình của quê hương, ngàn trùng, bỗng về trong ký ức.
Đến đây thì ở lại đây, bao giờ bén rễ sân cây hãy về.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, và cái túi xách nhỏ rơi xuống sàn êm ái. Người đàn ông cúi xuống nồng nàn hôn nàng. Không chỉ một lần. Có tiếng động ở cửa, người đàn bà bước vào, tươi mát như giọt sương buổi sớm. Em đã soạn buồn tắm. Anh vô tắm rửa rồi mình đi ăn sáng. Hồi nãy Hiền có gọi tới mời đó.
Ủa, mà ở đâu vậy em?
Anh hỏi giọng nghi hoặc. Phở Di Cư, nàng trả lời. Anh Tân biết tính anh là không có dám làm anh thất vọng đâu. Anh nói là anh có hai cái đam, anh có hai cái đam, anh nói là anh có hai cái đam mê lớn, phở với lại đàn bà. Người đàn bà chấm dứt câu nói bằng nụ cười tinh quái.
Thằng Tân này nó bậy thật á, nó đặt phở mà trước đàn bà. Nói cho cùng cũng may bạn là không bị bắt buộc là chọn một trong hai cái đam mê lớn ấy, nếu không chắc là phải khổ tâm lắm à.
Chưa chắc. Người đàn bà trả lời, đẩy anh vào phòng tắm. Lúc hai người chia tay, Tân và Hiền, trời đã về chiều, hai người thả bộ dọc cái hành lang nhỏ hẹp của khu phố chợ. Cũng một buổi chiều thứ bảy, đôi chân ngập ngừng đã đưa nàng đến đây, và người đàn ông lạ mang bíp bơ đã bước vào cuộc đời nàng như một tình cờ. Và từ đó nỗi cô đơn không rời đã thăng hoa, những rung cảm đã mất, bỗng quay về, và xuân thì lại một lần xăm ngát. Người đàn bà vòng tay qua lưng người đàn ông, ôm chặt, bàn tay nàng chạm phải cái bíp bơ, từ lâu vẫn chễm chệ ngự trị ở cái vị trí quen thuộc trên cái thắt lưng của người đàn ông như một nhắc nhở. Nàng đẩy người đàn ông ra, bước chậm hẳn lại, ngạc nhiên. Anh quay lại hỏi.
Ủa, em sao vậy?
Cái bíp bơ của anh làm vướng víu khó chịu quá à? Nàng buồn rầu trả lời. Người đàn ông tháo cái bíp bơ ra cầm tay. Anh cúi nhìn cái dụng cụ điện tử nhỏ nhắn quen thuộc, đã từ lâu như người bạn đường không rời trong cuộc hành trình bi thảm. Và đối diện anh là người đàn bà đã mở lòng ra cùng anh, chia sẻ những nỗi đau thương, những cơn mộng dữ, đã mang lại cho anh những giây phút êm đềm, đã tưởng như không bao giờ còn tìm thấy. Đã như một cánh én báo hiệu đông tàn. Anh nhìn người đàn bà, đôi mắt nàng mở lớn, căng thẳng như dây cung, chờ đợi. Bàn tay anh chợt vung lên, cái hộp đen nhỏ vẽ một hình vòng cung trong không gian, rồi rơi tõm vào cái thùng rác gần đó. Nắng chiều bỗng rực rỡ và phố chợ bỗng hân hoan. Người đàn bà bước tung tăng trên những gạch vôi trắng vẽ trên lòng đường, theo người đàn ông hướng về cái thương xá ở phía bên kia. Bóng hai người tan loãng trong đám bộ hành nhộn nhịp. Đêm xuống, người bán hàng cuối cùng đã đóng cửa tiệm ra về. Ánh sáng trắng bệch từ những ngọn đèn ống rọi xuống cái hành lang hiu quạnh. Thỉnh thoảng một vài chiếc xe hơi vội vã chạy qua, tiếng máy gầm gừ vọng lại buồn bã. Người đàn ông bụi đời ngồi tựa vào cây cột xi măng dọc hành lang đốt thuốc. Đóm lửa từ đầu điếu thuốc từng chập lại rực lên, tạo một vùng sáng mờ ảo trên khuôn mặt mệt mỏi một đời phiêu bạt. Bỗng nhiên trong đêm vắng, một hồi chuông giòn giã trong veo đột ngột vang lên. Người đàn ông bụi đời giật mình, giáo giác đưa mắt tìm kiếm. Từ trong cái thùng rác ở gần đó, những hồi chuông nhỏ thanh thoát lại vang lên. Người đàn ông bụi đời đứng dậy, bước đến gần, tò mò quan sát. Chuỗi âm thanh lạ lùng vẫn tiếp tục vọng ra như réo gọi. Người bụi đời đá mạnh vào cái thùng rác khinh bỉ, quay lại chỗ ngồi, nhặt cái túi xách đựng hành trang, rồi bỏ đi qua dãy phố đằng kia. Tiếng chuông nhỏ ngưng lại được một lúc, rồi lại tiếp tục vang lên trong đêm. Ở một nơi chốn nào đó, một người nào đó đã gọi người đàn ông qua cái bíp bơ quên lãng, tiếng gọi mòn mỏi, tiếng gọi ăn năn, tiếng gọi muộn màng.
Chọn lọc người mang bíp bơ của Phùng Nguyễn đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sương Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.